Thưa đại chúng, hôm nay tôi xin tiếp tục phần thứ hai, đó là chánh tư duy. Vừa rồi chúng ta học về chánh kiến, thì những cái điều mà tôi trình bày thưa đại chúng đó là những cái hết sức tóm tắt đại chúng về nghiên cứu và tu học thêm để mình có được cái chánh kiến thật thụ. Bây giờ tôi xin nói về phần chánh tư duy. Thông thường người ta hiểu tư duy tức là suy nghĩ. Suy nghĩ. Nhưng như ngoài đời khi mà nói về tư duy về một vấn đề, tức là suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Nhưng mà trong nhà Phật thì chánh kiến và chánh tư duy nó phải đi đôi với nhau. Bởi vì nếu anh không có chánh tư duy đó, anh không thể có chánh kiến được. Anh nhìn thấy một vấn đề mà nếu không có suy gẫm, suy tư, không chắt lọc thì không thể nào có một cái chánh kiến một cách trực diện được. Cho nên cả bát chánh đạo sẽ liên kết với nhau, nhưng mà ít nhất là ở đây chánh kiến và chánh tư duy, tức là anh phải nhìn thấy đúng thì anh mới có thể suy nghĩ đúng. Và khi suy nghĩ đúng rồi thì anh mới biết cái nhìn của mình là đúng hay là sai. Cho nên chánh tư duy và chánh kiến nó vừa là nhân vừa là quả cho nhau, hỗ trợ cho nhau. Trong kinh Đức Phật thường nói đến tư duy qua hai cái chữ gọi là tầm và tứ. Đây là cái chiều sâu của tư duy đây. Những cái điều mà tôi ghi trên 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 bảng đây là dường như là trong kinh các vị gặp rất nhiều, trong kinh gọi là tầm và tứ. Đó là hai loại tư duy của con người. Tầm tức là những suy nghĩ đơn thuần. Còn tứ là những suy nghĩ sâu xa. Tầm là những suy nghĩ đơn thuần và tứ là những suy nghĩ sâu xa. Và trong kinh Tiểu Phương Quảng thì Ni Sư Dhammadina gọi tầm tứ gọi là khẩu hành. Khẩu hành. Tức là trong kinh Nikaya đó, khẩu hành. Tầm tứ gọi là khẩu hành. Là bởi vì sao? Bởi vì trước hết phải có tầm, có những suy nghĩ đơn thuần. Tứ là có những suy nghĩ sâu xa. Từ những suy nghĩ đơn thuần và những suy nghĩ sâu xa, kế đó mình mới có thể phát ra được lời nói. Khẩu là cái miệng. Khẩu là cái miệng. Hành, khẩu hành tức là cái lời nói. Lời nói phát ra từ cái miệng của con người gọi là khẩu hành. Cho nên từ chánh kiến, chánh tư duy nó sẽ nối liền với lại chánh chánh ngữ, nhưng mà chánh ngữ thì đợt sau tôi sẽ trình bày. Hôm nay tôi đang nói về chánh tư duy, tức là khẩu hành hay còn gọi là tầm và tứ. Như vậy khi nói về tư duy chính là nói về tiếng nói ở bên bên trong tâm hồn của mình. Tư duy nói một cách khác đó chính là tiếng nói ở bên trong tâm hồn của mình. Bây giờ đại chúng đang nghe tôi nói thì đại chúng chỉ nghe tôi nói thôi. Nhưng mà khi bước ra khỏi hội trường rồi, những cái điều gì tôi nói, bắt đầu đại chúng bắt đầu là phân tích, gọi là có thể dùng cái gọi là critical thinking, tức là phê phán và phân tích, đối chiếu so sánh, nghe lại cái lời của chúng tôi nói đó. Thì lúc bây giờ đại chúng có thể đồng ý và cũng có thể là không đồng ý, có thể là có nhiều câu hỏi đặt ra. Thì mặc dầu miệng không nói ra nhưng mà trên đường lái xe về cái có những suy nghĩ thế này suy nghĩ kia, thì đó chính là tiếng tiếng nói bên trong. Nhưng mà đối với thế gian đó, tiếng nói bên trong nó quá nhiều. Mà tiếng nói bên trong của thế gian thì không gọi là chánh tư duy. Tức là những cái điều mà chúng ta suy gẫm khổ đau. Khổ đau ví dụ như là nàng Kiều. Tôi xin kể câu chuyện cái đoạn mà nàng Kiều mà yêu thương Kim Trọng, rồi lúc đó hai người không có gặp nhau thì nàng Kiều buộc phải nhờ người em của mình là Thúy Vân đó, Thúy Kiều Thúy Vân, và gọi là take over cái tình cảm để lo cho Kim Trọng. Thì nàng khổ đau, ngài mới làm cái câu thơ như thế này: cậy em, xin lỗi, hở môi ra cũng thẹn thùng, để lòng thì phụ tấm lòng với ai. Cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thương. Chúng ta thấy đó là không phải chuyện tình yêu đơn thuần nữa, mà cả một cái đời sống, một cái sự tình nghĩa đạo đức trong thấp. Chứ không phải là chuyện mà bây giờ tôi yêu người đó, tôi không yêu nữa, tao bỏ mày, muốn lấy mày lấy, tao không lấy nữa. Không phải vậy. Tôi không biết ngoài đời không, thật sự thì chúng tôi hồi nhỏ cho chưa có yêu đương gì hết á. Nhưng cái đó lỡ nó có hơi quá lố thì thôi, cái gì bỏ qua cho. Thôi thì tôi cũng tưởng tượng vậy thôi. Cái này nó thuộc về tưởng tượng. Nhưng mà con như thế này: hở môi ra cũng thẹn thùng, để lòng thì phụ tấm lòng với ai. Đó là lời của Thúy Kiều nói với Thúy Vân: cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Nó còn nhiều nữa, nhưng mà tôi dừng ở đó để nói lên cái gì? Đó là đời sống, kinh nghiệm, khổ đau đầy đủ trong đó. Cái đó thì cái đó gọi là cái tiếng nói bên trong tâm hồn. Cái tiếng nói bên trong tâm hồn thì cái đó được gọi là tư duy. Nhưng mà tư duy của nhân gian hay là tầm tứ và khẩu hành, đó là ba thuật ngữ liên quan đến tư duy đó, thì không gọi là chánh tư duy. Thưa đại chúng nhớ, cái mà chánh tư duy này là cái gì? Không phải là tôi suy nghĩ, nó là tôi suy nghĩ chân chánh, tôi suy nghĩ đúng là tôi có chánh tư duy. Không thể nói là tôi suy nghĩ đúng là tôi có chánh tư duy. Lát nữa tôi sẽ trình bày. Bây giờ chúng tôi muốn đi vào nghĩa sâu hơn của tư duy. Trong kinh điển mô tả chánh tư duy là gì? Trong kinh điển mô tả tư duy hay là tầm và tứ, tức là sự bám dính của tâm, sự bám víu của tâm, sự bám chặt của tâm. Trong trí tưởng tượng, đây là cái nghĩa sâu thôi, chúng tôi nói thêm nếu như đại chúng thêm cần thiết thì cũng không cần phải ghi, nhưng mà chỉ nghe thêm thôi. Trong cái nghĩa sâu á, trong trí tưởng tượng á, thì tầm tức là chánh tư duy của mình á, hướng đến một hình ảnh. Trong trí tưởng tượng thì tầm hướng đến một hình ảnh. Trong khái niệm thì tầm hướng đến một ý niệm. Trong biểu tượng thì tầm hướng đến một khái niệm. Trong quyết định thì tầm hướng đến một lời xác nhận. Trong lý luận thì tầm hướng đến một sự suy diễn. Và trong hoài nghi thì tầm là hướng đến yếu tố bất định. Trong phân tán, tầm là chú ý đến nhiều đối tượng. Đó là những cái nghĩa sâu của tầm và tứ. Tôi xin nhắc lại, chánh tư duy, xin bỏ chữ chánh cái đã, đang nói về chữ tư duy. Thì trong Phật được định nghĩa là tầm và tứ. Tầm là suy nghĩ đơn thuần, và tứ là suy nghĩ sâu sắc. Và Ni Sư Dhamma Dina định nghĩa tầm tứ gọi là khẩu hành, tức là tiếng nói bên trong, hay là cái động cơ phát ra cái lời nói, gọi là tư duy. Thì trong kinh điển Đức Phật dạy cho chúng ta rõ thêm về cái nghĩa sâu của tầm và tứ, tức là cái tư duy đơn thuần và tư duy sâu sắc á. Thì tầm là hướng đến một hình ảnh. Trong trí tưởng tượng của con người á, đây là tôi nói về cái tính chất của tư duy, để đại chúng thấy trong cái quan niệm của Phật giáo là nó như thế. Tâm là hướng đến một, trong trí tưởng tượng là hướng đến một hình ảnh. Trong khái niệm á, thì hướng đến một ý niệm. Trong sự quyết định á, thì hướng đến một lời xác nhận. Trong lý luận là hướng đến một sự suy diễn. Trong hoài nghi hướng đến một yếu tố bất định. Và trong phân tán là nó hướng đến nhiều yếu tố khác nhau. Đây là hiểu, chúng ta hiểu theo cái bản chất sâu của tầm và tứ hay là tư duy. Nhưng mà trong tâm siêu thế, tức là trong một cái tâm mà không tham, không sân, không si đó, tầm và tứ là gì? Là yếu tố hướng đến niết bàn. Và ở đây nó được gọi là chánh tư duy, có nghĩa là nguyện vọng đã được viên mãn. Thưa đại chúng, trong nhà Phật, chính cái chỗ này chúng ta mới thấy được chánh tư duy là gì. Trong tâm siêu thế, tầm là yếu tố hướng đến tâm niết bàn, và ở đây nó được gọi là chánh tư duy. Như vậy thì chánh tư duy là gì? Là một cái sự tư duy nào mà hướng đến ly tham, ly sân và ly si. Hay là nói khác hơn là một cái tâm thức mà không có tham, không có sân, có suy. Hay là một cái dòng suy nghĩ, một cái dòng tư duy mà không có hỷ nộ ái ố, không có buồn, không giận, không thương, không yêu, không ghét, không muốn, không tham, không sân, si. Thì cái dòng tâm thức đó và trực diện có mục đích hẳn hoài là hướng đến sự niết bàn, hướng đến sự tịnh lạc, hướng đến sự thanh tịnh. Thì cái đó mới gọi là chánh tư duy. Cho nên nền tảng của chánh tư duy là gì? Đó là gì? Là một dòng tâm thức vô gì? Một dòng tâm thức vô ngã. Các vị biết mà các vị không dám nói. Một dòng tâm thức vô ngã. Thì cái đó mới gọi là chánh tư duy. Còn nếu các vị biết, các vị mà những vị tướng lĩnh mà đi ra đánh trận, ai là không có tư duy, ai không có đầu óc. Nhưng cái đó không thể gọi là chánh tư duy được, bởi vì cái đầu óc tính toán gọi là mưu toan ngoài đời, nó chỉ đưa đến khổ đau, đưa đến hơn thua, đưa đến gọi là bất hạnh, chứ nó không dẫn đến con người ta đến sự thanh tịnh và niết bàn được. Thì chỉ có cái nào mà tư duy mà đưa đến thanh tịnh an lạc thì cái đó gọi là chánh tư duy. Cho nên nền tảng để có một chánh tư duy là phải dựa trên tinh thần vô ngã. Còn mình lâu nay là mình dựa trên tinh thần hữu ngã. Cho nên cái tư duy của mình là đúng, nhưng mà nó thuộc về gì? Về thế gian. Bây giờ tôi nói lại kết hợp giữa chữ tầm và tứ và chữ tư duy để quý vị dễ hiểu. Tầm giống như cái bàn tay nắm chắc một cái vật gì đó, ví dụ như là một cái thanh kim loại. Và tứ là dùng một cái bàn tay khác để chùi rửa cái thanh kim loại đó. Giống như mình rửa chén, tầm giống là cầm cái chén, mà tứ là rửa cái chén. Thì cái cách tư duy trong nhà Phật là như vậy. Thì ở đây có một vấn đề đặt ra là như thế này. Người thế gian á, từ cái quan điểm của Phật giáo với quan điểm thế gian nó khác nhau ở chỗ nào? Người đời người ta cũng có tư duy. Và người ta nói là gì? Thế gian người ta nói hơn nhau là hơn nhau cái gì? Hơn nhau cái gì? Hơn nhau cái đầu. Ai cũng nói cái điều đó. Và ai cũng biết rằng trên cuộc đời này con người ta, nhất là trong gọi là trong ngoài xã hội đó, trong mà cạnh tranh của xã hội, thì con người ta hơn nhau là hơn nhau cái đầu. Đó là cái điều mà thế gian người ta nhận định. Và cái đầu này á, thật ra là cái gì? Là cái sự suy nghĩ thôi, sự tính toán hơn thua thôi. Và nếu như vậy á, thì cái đó thuộc về lý luận, chứ không phải là về đời sống kinh nghiệm thực tế thực thụ, hay là đời sống kinh nghiệm tu tập. Cho nên một triết gia Pháp chắc chắn là quý vị biết, đó là ông Descartes. Ông ta nói như một câu như thế này: